cho nên nói ai vô niệm ai vô sanh đó. Nhưng mà thực tình thì các vị Bồ Tát, các ngài tu thì các ngài chưa có chịu được thiết đàn liền đâu, không phải như mình nóng, mình nôn nóng được thiết đàn sớm, chứ các ngài không có chịu nhận thiết đàn sớm đâu. Tại sao vậy? Nếu mình tu đời này mới là một phàm phu tăng, rồi tu cho tới được vô niệm rồi cho nhập niết bàn, thì như vậy mình thậm gì niết bàn của thành văn mất rồi, phải không? Bởi vậy nên cần phải độ sanh. Nếu anh độ chừng nào mà tất cả chúng sinh đều được niết bàn như mình thì chừng đó mình mới nhập, thì như vậy đó mới gọi là Bồ Tát hạnh. Vì vậy cho nên các ngài dù cho tới chỗ vô sanh mà tới gần nhắm mắt, các ngài khởi đại nguyện, nguyện đời sau mình sẽ làm gì cho chúng sinh, làm đại nguyện, khởi đại nguyện tức là khởi nguyện khác cái nguyện của mình. Vì vậy cho nên các ngài sinh nữa đó tiếp tục làm việc, chứ đâu có chịu một ngàn đó rồi dừng yên thì đâu có đủ được cái sự giác giác tha giác hạnh viên mãn, phải không? Như giờ mấy chú tu thì hiện giờ giả sử giỏi lắm rồi, cái hết đời mình là yên lặng thanh tịnh hoàn toàn là giỏi lắm rồi, mình mấy ngàn ra nó thôi thì đồng như là thì như vậy có độ được bao nhiêu người. Cho nên mình phải khởi cái nguyện độ sanh tức là đại nguyện, mà vừa khởi đại nguyện tức là khởi nguyện, cho nên tiếp tục chỗ nào có duyên mình sanh ra rồi quá độ tới chừng nào đầy đủ hết chừng đó mới thành Phật. Chứ còn không phải hết nguyện mới thành Phật liền, không phải gì đâu. Tu rằng ông Phật đã có sẵn, nhưng mà thay để dành ông ngồi trong tòa sen ông ngự đó đi làm là việc cho chúng sinh đã, phải không? Chừng nào làm việc xong rồi chừng đó hãy mời ông đứng dậy để mà nhập niết bàn. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa của người tu. Nếu mình không hiểu thì nhiều khi mình tu rồi mình cứ không hiểu là mình phải làm sao cho trúng. Bây giờ nói tới niệm Phật đây. Nay học giả muốn khởi chánh niệm để giúp ba niệm cũng nhờ công niệm Phật. Thế nào là niệm Phật được giúp ba niệm? Vì khi niệm Phật thân ngồi ngay thẳng không làm hạnh tà là giúp thân niệm. Niệm tụng chân ngôn, câu niệm Phật cũng như là chân ngôn. Chân là chân ngôn đây không phải nghĩa thành chú, chân là chân thật, ngôn là cái lời nói chân thật, tức là cái lời niệm Phật đó. Chẳng nói lời tà là dứt khổ niệm, ý gắn tinh tấn chẳng thể tà niệm là dứt ý niệm. Xong người trí có ba bậc, thì như vậy ngài giải thích chúng ta niệm Phật là để dứt ba niệm: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý. Làm sao niệm Phật dứt được nghiệp thân? Bởi vì khi ngồi niệm Phật thì thân ngay thẳng yên tĩnh thì đó là dứt cái nghiệp ác của thân. Vì niệm Phật thân người ngồi ngay thẳng không làm hạnh tà, đó là dứt nghiệp của thân. Nguyện tụng tức là nguyện niệm cái câu danh hiệu Phật thì đó là chẳng nói lời tà là dứt nghiệp của khẩu. Về ý gắn tinh tấn không cho nghĩ ác nghĩ bậy, đó là dứt được cái tà niệm. Mà tà niệm dứt đó là dứt cái ý nghiệp. Thì như vậy niệm Phật có công năng dứt được ba niệm. Nhưng mà ở đây thì chúng ta hiểu cho rõ, không có ba nghiệp tạo ác, nhưng mà còn có cái nghiệp là tịnh, ý nghiệp mà thuộc về cái niệm tịnh. Cho nên nói cõi Phật là cái cõi tịnh độ, mà người muốn được sanh cõi tịnh thì phải cái nghiệp tịnh, tức là ý nghiệp thanh tịnh thì mới được sanh về cõi Phật. Vì vậy mình mới có câu tang nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương là chỗ đó. Bây giờ ngài chia niệm Phật có ba hạng, và ba hạng đó ngài gọi là trí hết. Sau người trí có ba bậc, bậc thượng trí thì tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Niệm tức là trần, chẳng cho một điểm. Câu này nghe khó hiểu dữ, phải không? Tâm tức là Phật, chẳng nhờ tu thêm. Niệm tức là trần, chẳng cho một điểm. Nghĩa là sao? Cái tâm an tịnh trong sáng của mình, đó là Phật rồi. An tịnh trong sáng tức là tịch tỉnh tỉnh đó, cái tâm đó là Phật rồi. Dính một niệm đó là có bụi, một niệm nó là bụi. Bởi vậy cho nên nói là niệm tức là trần, trần tức là bụi chứ gì, chẳng cho một điểm. Nghĩa là nó đương thanh tịnh trong sáng, mà dính niệm tức là có cục bụi vô trong đó. Mà cục bụi vô đó thì sao? Thì nó mất cái thanh tịnh trong sáng đó. Cho nên nó niệm tức là trần. Rồi nhớ, quý vị nhớ trong nhà thiền có những cái câu nói rằng mạc vàng tuy quý rơi vào con mắt cũng bị sốt. Thì đó là muốn nói cái gì? Mạc vàng, vàng là quý đó, nhưng mà rơi vào con mắt mình một miếng mạc vàng mình chịu nổi không? Sao vậy? Sao nó quý quá mà không chịu? Bụi rơi thì mình xấu, mình khó chịu, mình chùi nó ra. Mạc vàng quý quá mà sao không để cho nó tốt mà mình cũng không chịu nữa? Bởi vì con mắt nó đương trong đương sáng, dù cho quý như mạc vàng mà rơi trong đó cũng là khó chịu, phải không? Chứ đừng nói là bụi bọn. Thì như vậy bụi bọn là ví dụ cho niệm thiện, niệm ác. Còn mạc vàng ví dụ cho niệm tịnh. Niệm tịnh là niệm Phật. Đối với cái tâm thể thanh tịnh, nó trong sáng thanh tịnh, đó là đủ rồi. Thêm một niệm tức là bụi. Phải hiểu chỗ đó. Bởi vậy nên người tu thiền mà gọi là buông hết tất cả niệm là như vậy. Nghĩa là còn có một niệm tức là còn một điểm bụi, mà có bụi thì chưa hoàn toàn trong sáng. Nhớ rõ. Chứ để rồi mình không hiểu, mình nghe nói cái mình không biết tại sao. Bởi vậy nên nói rằng một niệm, niệm tức là trần, chẳng cho một điểm, tức là không cho một điểm bụi nào dính ở trong cái chỗ mà trong sáng đó. Mà trong sáng gọi là tâm tức Phật đó. Cái tâm sáng đó tức là giác, là tánh giác sẵn của mình. Niệm trần vốn tịnh nên gọi như như bất động, tức là thân Phật. Niệm trần tức là những cái niệm lăng xăng của mình đó, nó vốn tịnh, nó được yên lặng hết rồi, nên gọi như như bất động. Thì lúc nó đã yên, nó không có dối niệm nữa, thì gọi nó là như như, là bất động. Mà chính chỗ như như bất động đó, tức là thân Phật của mình. Và thân Phật là thân nào? Ba thân, thân Phật đó là thân Phật nào? Đó là thân Phật Pháp thân đó. Pháp thân chứ không phải thân báo hay là ứng. Cho nên nó niệm trần vốn tịnh. Các cái niệm, niệm mà là bụi, mà những niệm nó yên lặng hết rồi, nên gọi như như bất động. Cái chỗ yên lặng đó gọi là như như, là bất động. Mà cái như như bất động đó thì gọi là thân Phật, tức là Phật Pháp thân của chính mình. Thân Phật tức là thân ta. Bởi vì cái như như đất đạm đó đâu có rời mình, cho nên nó thân Phật tức là thân ta không có hai tướng, bởi vì nó đâu có tách rời mình được mà có hai tướng, tướng không hai, tức là tất cả tướng đều không hai hết, lặng lẽ thường còn, còn mà chẳng biết đó là Phật sống, còn mà chẳng biết tức là Phật sống. Tại sao lặng lẽ thường còn, còn mà chẳng biết đó là Phật sống? Bây giờ tôi ví dụ như có một phút giây nào tất cả quý vị không có giấy một điểm nào ở trong tâm mình, tâm không có một niệm mà mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe, tất cả những cái cảm giác đều nguyên vẹn, không có mờ, không có thiếu, sáng rỡ rõ ràng, mà tâm an tịnh, không có giới niệm. Mà lúc đó mình cứ mắt sáng, tai nghe, tất cả các cái cơ quan đều sáng hết, mà tâm mình nó lặng lẽ như như thấy như vậy, khỏi cần biết gì hết, đó là Phật sống. Cầm giấy người giúp mà mình đương tỉnh thì nó đã động mất rồi, thì Phật sống chết mất, thành là Phật chết, thành nó thứ gì như vậy đó. Cho nên các ngài nghĩa là sống mà không có giấy niệm thì sống đó sống một cách thường sáng suốt, hằng giác, hằng tri, dựa đó là Phật sống. Còn mình vừa là có cái nghiệp giấy lên thì mình lại chạy theo tạo nghiệp, cho nên là mình cứ luân hồi. Còn nếu mà vừa có yên chút cái khởi niệm mừng quá, à mình được yên, thì nó cũng mất tiêu cái yên, phải không? Nó không còn nữa. Thì như vậy ở đây là chỉ cho chúng ta thấy được Phật pháp thân của chính mình. Những cái giờ phút đó là giờ phút sống với Phật pháp thân, mà Phật pháp thân hiện hữu chứ không phải vắng mặt, thì đó gọi là bậc thượng trí. Niệm Phật như vậy đó gọi là niệm niệm Phật sống, niệm Phật pháp thân là thượng trí, nó niệm Phật như vậy. Thì như vậy cái niệm Phật này cả thiền và tịnh không hai không khác. Giờ bậc trung trí ác nguyên niệm Phật, chú ý chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tự tâm thuần thiện, niệm thiện đã hiện, niệm ác liền tiêu, niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Do niệm là ý niệm nên niệm niệm việc đó, khi niệm niệm là niệm việc ác về chánh đạo, lúc mạng chung được vui nhất bàn, thường lạc ngã tịnh là Phật đạo vậy. Đó, đây là bậc trung trí niệm Phật. Trung trí niệm Phật thì niệm cách nào? Nói rằng người trung trí niệm Phật thì chú ý chuyên cần, niệm niệm chẳng quên, tức là niệm niệm luôn luôn nhớ Phật, không bao giờ quên. Tự tâm thuần thiện, nhờ nhớ Phật mãi mãi, cho nên tâm mình hoàn toàn là thiện, không có cái niệm ác chen vào. Rồi niệm thiện đã hiện, tức là cái niệm Phật nó luôn luôn nó hiện tiền rồi, niệm ác liền tiêu. Bởi vì niệm nó không có hai, khi mình nghĩ thiện thì nó không có cái ác, là khi nghĩ ác thì không có cái thiện. Nếu mà mình đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng là niệm thiện hết thì cái niệm ác theo đó nó tiêu hết. Niệm ác đã tiêu, chỉ còn niệm thiện. Nếu mà niệm ác tiêu hết thì còn niệm thiện không? Do niệm là ý, ý niệm, nên niệm đó là ý niệm chung cái gì khác, nên niệm niệm việc đó, nên là ý niệm thiện thì những cái ý niệm ác không còn, mà đã là ý niệm thì niệm niệm nó liên tục, bởi liên tục cho nên nó niệm niệm việc đó, nên là niệm này dấy lên, niệm kia lặng xuống, nhưng mà chỉ có niệm thiện thôi. Mà người được như vậy, khi niệm việc ác về chánh đạo thì những cái niệm nó được yên rồi, thì lúc đó đi về chánh đạo. Mà thường trong kinh hay dùng cái chữ niệm đến vô niệm đó, cái niệm này nó dấy lên thì niệm kia nó diệt đi, cứ niệm này dấy niệm kia diệt, cho tới niệm niệm bao giờ không còn giới niệm nữa, tức là niệm đến vô niệm á, thì lúc đó là chánh đạo. Mà được chánh đạo rồi, lúc mạng chung được vui nhất bàn, nghĩa là đến chỗ vô niệm, niệm đến vô niệm thì đó là niết bàn, chứ không có gì hết. Mà niết bàn thì có đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà đầy đủ bốn đức đó là Phật đạo vậy. Thì ở đây dạy dùng niệm Phật để diệt niệm ác. Niệm Phật diệt niệm ác hết rồi, chỉ còn câu niệm Phật. Niệm Phật mãi mãi tới bao giờ câu niệm Phật cũng lặng luôn, thì niệm tới vô niệm. Mà niệm đến vô niệm đó là niết bàn, là thường lạc ngã tịnh. Thì như vậy đó cũng là đi tới cái chỗ đạt đạo. Đó là bậc trung trí. Và bậc hạ trí thì nguyện siêu niệm lời Phật, tâm muốn thấy tướng Phật, thân nguyện sanh về nước Phật. Đó, hạ trí thì phải ba, đủ ba điều kiện: niệm thì niệm danh hiệu Phật, rồi thân tâm thì muốn thấy tướng Phật, tức là quán tướng Phật, rồi thân thì nguyện được sanh về cõi Phật. Niệm trước niệm niệm cái danh hiệu Phật, rồi tâm thì muốn quán tưởng thấy tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh về nước Phật. Ba cái đó thân khẩu ý đều có cái chỗ hướng hết. Khẩu thì mượn cái danh hiệu Phật làm cái chỗ hướng, rồi tâm thì mượn hình tướng Phật làm chỗ hướng, thân thì nguyện được sanh về nước Phật làm chỗ hướng. Đó là ba cái: nguyện, thân và tâm đều có cái chỗ mình hướng về. Ngày đêm siêng năng tu hành không có thối chuyển, sau khi mạng chung từ niệm thiện đó được sanh về nước Phật, sau được chư Phật dạy bảo chánh pháp, chứng được bồ đề cũng vào quả Phật. Thì ở đây những cái gì mà dạy niệm Phật phải ráng nhớ để mình thực hiện cho đúng. Chúng ta dạy niệm Phật cứ đưa sao chửi với niệm cho nhiều chửi, thấy không? Niệm được một đêm người chửi thì ghi sổ, hoặc là đẻ cò làm dấu, để chừng nào đủ một muôn thì đang sổ lại thầy chứng cho, phải không? Như vậy thì chỉ là niệm cái danh hiệu xuông thôi. Nhiều khi với bà niệm sức lành niệm lưu luyện cho nó hết rồi không biết chừng nào mà nó yên. Còn đây bảo niệm nó phải có chỗ tựa hết. Niệm thì niệm danh hiệu rồi, tâm phải nhớ tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh thì cõi Phật, nguyện sanh thì cõi Phật, hướng về cái tướng Phật và nhớ danh hiệu Phật. Ba cái đó thì thân khẩu ý nó mới thường nhất được. Chứ còn chỉ có nguyện niệm không, hai kia không có, mà hai kia không có thì làm sao mà tâm nó yên? Vì vậy cho nên tuy niệm Phật mà khó có kết quả, đó là cái gì chỗ mình làm nó không đúng. Cho nếu đúng thì phải ba cái: niệm niệm danh hiệu Phật, tâm nhớ tưởng tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh về cõi Phật. Như vậy thì ba cái hợp tác thì lúc lâm chôn khởi cái niệm thiện nên được sanh về cõi Phật. Về cõi Phật rồi sau này được đủ điều kiện tu hành, được quả bồ đề, thì sau cũng được thành Phật quả. Như vậy thì ba cái hạng trí bậc nhất, bậc nhì và bậc thứ ba, ba hạng đó đều là trí đó. Như vậy thì quý vị kể lại cho cái người niệm Phật mình bây giờ có trong ba hạng này không? Kể cả quý vị trụ trì nhỏ nhỏ đó, không biết có niệm đủ ba cái điều này không à, hay là chỉ có sâu chuỗi cho to rồi lành cắt cắt thì thôi thì chỉ nhớ mình được Phật thôi, chứ cũng không có phát nguyện sanh gì cõi Phật, mà cũng không muốn thấy tướng Phật, Thế vậy cho nên nữ niệm mà cứ nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện kia, niệm thì niệm Phật mà cái ý nhớ chỗ khác, chứ phải nhớ Phật, phải không? Bây giờ mình niệm thì niệm ý mình nhớ Phật, nhớ niệm niệm Phật ý nhớ Phật, còn thân này nguyện sanh thì có Phật nữa. Như vậy thì tính hạnh nguyện đầy đủ, còn nếu không thì mình thiếu, thiếu thì khó kết quả. Đó là cái ý nghĩa nói về cái ba cái hạng niệm Phật. Bây giờ kết thúc, ba bậc trên sâu cạn chẳng đồng, chỗ được là một vậy. Tuy có cao có thấp khác nhau, có sâu có cạn khác nhau, nhưng mà khi được thành quả Phật ấy, thì không có khác, cho nên chỗ được là một vậy. Xong bậc thượng trí nói thì dễ mà hành thì khó. Bậc thượng trí nói tâm tức Phật là nghe nó dễ lắm, nhưng mà thực hành thật là đắng cay. Người thời nay muốn theo gương học, toàn không có chỗ giá đường, trọn không trăm bờ rồi lui, rất khó đặt chân. Người thời nay nghe nói về cái bậc thượng trí niệm Phật đó, nó là tức tâm tức Phật đó, thì nghe thì dễ. Bây giờ muốn noi theo cái gương đó mà tu mà học, nhưng mà về cái đó nó không có chỗ nương, không có chỗ giá. Tức tâm tức Phật không biết giá rồi đâu, tựa rồi đâu mà theo. Bởi vậy cho nên trọn trăm bờ rồi lui, nghĩa là nhìn thấy nghe nói cao quá, ngót thì nhán, nhán là thôi lui hết, họ không có thể thực hiện được. Cho nên rất khó đặt chân, vì vậy mà khó có tiến lên con đường đó. Bây giờ ta bạch thứ kế, bạch trung trí, nếu hay siêng tu như lời nói ở trên thì tức khắc thành Phật. Nếu như lậu chưa hết mà lâm chung, từ quả báo kia trở lại thọ sanh ở đời, nhận quả báo thiện, quả báo thiện đã hết, không có người đánh trước, trở lại chơi vào đường ác, như thế đó cũng là khó vậy. Bây giờ bậc trung thì mình niệm, niệm ta đến vô niệm, nhưng mà giờ niệm chưa được vô niệm thì nó liền nhập tịch liền, mà tịch rồi thì chưa vô niệm thì đâu được niết bàn. Bởi vì cái hạng trung trí không có nguyện giảng sanh, mà chỉ lấy được diệt niệm, mà diệt niệm hết thì tới vô niệm, thì tới vô niệm thì để nhập niết bàn. Nhưng bây giờ mình tới vô niệm rồi mình không được vãng sanh, bây giờ do cái niệm thiện nên được sanh về cõi thiện. Mà nếu được sanh về cõi thiện, ra đời không gặp thiện hữu thì thích nhất á, vâng. Có nhiều người, nếu chúng ta thấy ở hiện tại có những người họ có phước, họ mới được làm quan to, làm ông này ông nọ, họ mới được giàu lớn. Chứ nếu vô phước thì đâu được, phải không? Vô phước thì đâu được làm quan, vô phước thì đâu được giàu lớn. Mà có phước mà tại sao có nhiều ông giàu lớn thì kia mà vẫn không có lương thiện thì sao? Là tại vì xưa kia họ có cái lòng tốt, có cái hành động tốt, cho nên bây giờ họ được phước và hưởng. Nhưng mà khi được phước đó mà họ không có cái duyên để gặp thiện hữu tri thức nhất, bởi vậy cho nên hưởng hết cái phước rồi cái gặp ai xúi cái gì ác thì họ làm, mà làm cho nên hết phước rồi họ đọa trở lại đi trong đường khổ. Nói như vậy đó, cho nên cái điều mà hết sức hệ trọng mà trong cái giới Phật tử mình có ít người biết. Tại sao mình hưởng hết phước rồi mình phải đọa? Mà không cho mình có phước mình hưởng hết rồi cái có người nhắc mình để mình được tiến lên khỏi đọa. Chỗ đó quý vị thấy có người giàu sang sung sướng, nhưng rồi với bạn bè lôi cuốn làm những điều ác. Nhưng có những người cũng giàu sang sung sướng nhưng mà họ vẫn biết tu, phải không? Thì như vậy hai cái ai được giàu sang sung sướng đều là có phước hết. Mà tại sao người kia giàu sang sung sướng là biết tu, còn người mà giàu sang sung sướng lại làm ác? Tại sao vậy? Cái đó là lý do gì? Đó là cái câu mà tôi muốn nhắc cho tất cả hiểu. Phật dạy Phật tử làm lành nhưng mà phải quy y Tam Bảo. Tại sao phải quy y Tam Bảo? Tức là mình phải đối chiếu Phật Pháp Tăng, hứa nguyện đời đời được hướng theo con đường Phật Pháp để cho mình tu hành đến khi thành Phật mới thôi. Bởi mình có cái nguyện đó, quy y Tam Bảo là một cái duyên tốt để mình gieo cái duyên đó trong đời này và mãi những đời về sau gặp Thiện Hữu Tri Thức nhắc nhở mình. Bởi vì mình quy y đâu phải chỉ Phật thôi mà còn Pháp và Tăng. Mà Tăng thì đâu chắc gì với ông Tăng đời này nhắm nhất bàn liền, thấy không? Mà mình còn phải đáo đi lộn lại không biết bao nhiêu đời nữa. Bây giờ giả sử đời này có người quy y với tôi, mà tôi chết chắc gì tôi đã vào nhất bàn. Mà nếu tôi trở lại thì cái người đó có duyên với tôi, có duyên với tôi thì tôi khắc khá một chút, thì lâu lâu gặp cho tôi cũng nhắc người đó. Nhắc người đó thì thầy tiến một bước, trò tiến được nửa bước, hoặc là thầy tiến hai bước, trò tiến được bước, thì lần nhắc nhở mà dẫn nhau đi. Đó là có Thiện Hữu Tri Thức nhắc nhở, cho nên không có quên, không có mất cái dấu lành. Còn những người đời này họ có phương tiện, họ cũng làm lành, nhưng mà họ không quy y Tam Bảo, cho nên người ta đâu có gặp Thiện Hữu Tri Thức. Nó toàn là họ quen với mấy cái người thường mà thôi, cho nên gặp thì có nhiều người họ suối làm quấy làm ác, cái rồi tạo tội rồi đọa. Bởi vậy cho nên cái duyên Thiện Hữu Tri Thức đời sau nó cũng rất là thiết yếu. Đời này đã thiết yếu rồi, đời sau càng thiết yếu hơn. Bởi vậy nên là Phật dạy người Phật tử nào cũng phải nhớ quy y Tam Bảo, có quy y Tam Bảo mới thành Phật tử, là vậy đó. Chứ thật ra nếu mình làm lành làm phước thì đều được hưởng phước như nhau, nhưng mà khác cái là bên nay làm lành làm phước, khi đời sau được hưởng cái phước đó mà không có người nhắc nhở. Còn bên nay mình làm phước nhưng sau này ra đời vẫn được hưởng phước mà lại có người nhắc nhở, cho nên không quên cái duyên cũ mà nó mới tiến tới mãi mãi không có lùi. Bởi vậy nên cái chỗ mà nói rằng nó đời sau thọ báo đó, thì do là mình hưởng hết phước mới thọ cái quả báo như vậy. Thì quý vị thấy cái quan trọng của sự tu, chứ Phật không có bài những chuyện thường, không phải là cái chuyện quy y là những chuyện rất thường, mà đó là một chuyện tối quan trọng đối với cái người mới phát tâm. Nhờ phát tâm quy y trước Tam Bảo rồi mình được nương theo Phật, nương theo chánh pháp của Phật, và có những cái bậc thầy làm Thiện Hữu Tri Thức cho mình, chỉ dạy mình đường lối tu trong hiện tại, rồi khi mình nhắm mắt đời sau gặp lại, bởi có duyên thầy trò cho nên sớm gặp lại rồi nhắc nhở mình tiến thêm, như vậy đời đời đi mãi trong cái chánh pháp, và đến cái khi kết quả cuối cùng là thành Phật như thôi. Còn nếu không có người đánh thức thì đời này thì biết đạo chút ít, nhưng mà đời sau nhiều khi trở lại làm ác làm dữ cũng có. Đó là cái chỗ quan trọng tôi muốn chỉ. Nếu như lậu chưa hết mà lâm chung á, tức là niệm Phật mà chưa dứt được lậu, rồi từ quả báo kia trở lại thọ sanh đời sau, sanh ở đời nhận quả báo thiện, quả báo thiện đã hết không có người đánh thức, trở lại rơi vào đường ác, đó là cái chỗ mà nãy giờ tôi nói đó. Như thế đó cũng là khó vậy. Như vậy thì đời này tu được, đời sau chưa chắc đã tu được. Bậc hạ trí lấy niệm Phật làm nấc thang, lấy tinh tấn làm cây thang, chú ý duyên lành, nguyện sanh về nước Phật, siêng năng không lười biếng, tâm tánh thuần thục, sau khi mãn chân tùy theo sở nguyện được sanh về nước Phật. Đã sanh về nước Phật, thân đó không bao giờ mất. Như vậy thì cái bậc hạ trí có cái chỗ tựa vững chắc hơn. Bởi vì niệm thì niệm danh hiệu Phật, tâm thì nhớ hình tướng Phật, rồi thân thì nguyện sanh về nước Phật. Cho nên khi nhắm mắt thì có cái chỗ để họ hướng, họ hướng về đó rồi được sanh nơi nước Phật. Cho nên họ tiếp tục tu không có mất cái học vấn lành. Còn nếu chúng ta chưa được sanh về nước Phật thì nhớ phải quy y Tam Bảo để sanh nơi nào có được thiện hữu tri thức nhé, chứ không thì có thể rơi vào đường ác. Bây giờ kết thúc lại, nhắc nhở người tu nên chọn người học thời nay đã được thân người ba nghiệp đồng có mà chẳng dùng niệm Phật, cầu sanh về cõi Phật đâu chẳng khó sao. Bây giờ người tu đời này nếu mà không có dùng niệm Phật cầu sanh nước Phật thì như vậy đó là chuyện tu cũng hơi khó. Như muốn niệm Phật tức lấy bậc hạ trí làm trước. Nếu mà tu về niệm Phật thì phải nương theo cái bậc hạ trí đó. Tại sao? Vì có chú ý vậy, tức là có cái chỗ để mình nhắm tới. Ví như xây đài ba tầng mà chẳng dùng tầng dưới làm trước thì không thể có vậy. Như vậy thì trong ba cách niệm Phật chỉ có cái cách dưới là dễ hơn hết, có cái chỗ tựa và bảo đảm đời sau sanh ra gặp Phật rồi ở nước Phật không có thối chuyển. Còn mấy cái kia thì nó hơi khó. Vì qua cái bài này thì tôi cũng muốn nói cho rõ cho quý vị thấy cái tinh thần thiền tông đời Trần, từ ngày Trần Thái Tông cho tới về sau. Đời Trần các ngài tu thiền mà các ngài không có chống niệm Phật, tức là không có chống tịnh độ, mà vẫn là chỉ cho chúng ta cái cách tu tịnh độ thế nào cho hợp lý, cho đúng pháp. Như vậy thì tịnh độ và thiền nó là hòa hợp chứ nó không có chống đối. Chúng ta thấy tinh thần các vị thiền sư đời Trần đâu những là ở trong cái pháp niệm Phật và pháp tu thiền mình dung hòa nhau, mà kể cả luôn Khổng giáo, Lão giáo cũng đều bao dung hết, không có chia rẽ, không có đối nghịch, lấy cái thiền tông làm chỗ tựa để dung hợp Lão giáo, Khổng giáo thành một nhà. Đó là một cái thế để cho chúng ta thấy người tu không có đặt ai là kẻ thù, không thấy ai là kẻ đáng cho mình chống đối hết, mà mình phải hòa hợp để cho mình và mọi người đều tiến tu không thối chuyển. Như vậy thì quan niệm rộng rãi bao dung của thiền tông đời Trần để chứng tỏ rằng tất cả những vị tu ấy khi bước qua khỏi cái chỗ riêng tư mà ở trong nhà Phật gọi là cái cuộc chấp, cũng như chúng ta ngồi ở trong nhà nhìn ra bốn phương, thì nếu chúng ta thấy bốn phương chẳng qua thấy bằng cửa sổ, cửa cái mở, thì thấy bằng cửa sổ, cửa cái là cái thấy bị hạn chế, bị cuộc hạn đó, cho nên gọi là cuộc. Còn nếu chúng ta bước ra khỏi nhà, đứng ngoài trống, ngoài trời, nhìn bốn phương, thì chúng ta không có gì bị ngăn cách hết, cái đó là thông. Người tu khi mà đến với chỗ thấy tâm mình tức Phật, thì ai không có tâm, phải không? Mà ai cũng có tâm thì ai có Phật không? Thì ai cũng có Phật. Dù ông đó ông tu theo Khổng giáo, ông cũng có Phật. Ông kia tu theo Lão giáo, ông cũng có Phật. Mình tu theo Phật giáo, mình có Phật. Thì ai cũng có Phật hết. Mà đã có Phật hết thì ai cũng là giống nhau, phải không? Không, không thể ông Phật này khác ông Phật kia được. Nếu khác thì không phải là Phật, mà Phật Phật. Cho nên nói Phật Phật đạo đồng, Phật Phật thì không có khác nhau. Mình thấy ai cũng có Phật tính hết, thì có người nào đáng cho mình phải thù ghét đâu. Không lẽ Phật ghét Phật, Phật thù Phật sao? Phải không? Mà bây giờ mình thù ghét người này người kia, tức là mình biết họ có Phật tánh mà thù ghét họ, tức là thù ghét ông Phật của họ sao? Thì như vậy đó là cái sai lầm. Cho nên mình đã nhận tất cả đều có tánh Phật như nhau. Mà có tánh Phật như nhau thì không ai là người đáng cho mình thù ghét hết. Chỉ có thương, buồn là họ có tánh Phật mà họ không có khai triển để cho nó phát ra, nó hiện ra đầy đủ thôi. Chứ mình không có thù họ, không thể Phật ghét Phật. Còn nếu ghét Phật thì mình chưa có Phật. Nếu mình ghét họ là mình chưa thấy có Phật của mình, cũng như không ghét có Phật của họ. Còn nếu mình ghét ai cũng có Phật hết thì không có ghét. Quý vị hiểu dùm cái đó cho tôi một chút. Phật không có ghét Phật, mà ai cũng có tánh Phật hết, phải vậy không? Trong kinh có nói câu đó không? À, tất cả chúng sinh đều có tánh giác, mà tánh giác thì tức là tánh Phật. Thì đã có tánh Phật thì mình nhận mình có tánh Phật, thì biết người khác cũng có tánh Phật, thì chẳng lẽ ông Phật này đi ghét ông Phật kia? Nên ghét không? À, không có nên ghét. Như vậy thì đối với mọi người, dù không phải là người tu theo đạo Phật, mình cũng thấy là họ có Phật, phải không? Mà thấy có Phật thì cũng không dám ghét họ. Ghét họ trong Phật mình mất tiêu rồi, phải không? Muốn trong Phật mình sống trọn vẹn là Phật đó, thì không nên ghét một Phật nào hết. Nghĩa là thấy Phật nào mình cũng quý. Cho nên cái câu mà tôi cho rằng rất là hy hữu của Ngài Bồ Tát Thường Bất Khiêm: tôi không dám khinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật, tại ai cũng có ông Phật rồi, phải không? Mà không dám khinh, không dám khinh tức là phải trọng, phải quý. Mà trọng quý thì có ghét ai không? Có thù ai? Nếu thù ghét là không còn trọng quý nữa, trọng quý là không có thù ghét, phải không? Hiểu được chỗ đó thì mới thấy cái tinh thần đạo Phật nó tràn khắp. Mình lâu nay mình cứ nói theo cái thế gian, nói tất cả chúng nhân loại ở trên thế gian này đều là nhân loại, tức là cùng là nhân loại thì phải thương với nhau, thì nói vậy nghe nó cũng tốt lắm rồi, phải không? Còn nếu nói theo cái tinh thần thiền tâm ở chỗ này thì tất cả nhân loại đều là Phật hết, phải không? Mà đã là Phật thì không dám, không bao giờ dám khinh ai, mà cũng không bao giờ dám ghét ai hết. Như vậy thì quý vị kiểm cho trong bụng, quý vị có thương ai ghét ai không? Có. Mà nếu có thương có ghét thì ông Phật của mình ông ẩn mất rồi, ông không có hiện. Bởi với cái tinh thần này tôi nhắc cho tất cả biết rằng chúng ta tu không phải cố gắng, không phải dằn ép, không phải dẹp bỏ, mà phải nhìn cho tường tận rằng ai cũng có tánh giác. Mình biết cái tánh giác mình thực có hiện hữu, thì cũng biết tánh giác người cũng thực có hiện hữu, nhưng khác nhau chăng chỉ là một bên biết để tìm mọi cách khai thác ra được sáng tỏ, còn bên không biết thì vẫn để có tánh giác mà để mờ mịt tối thâm thôi, chứ ai cũng có, đừng có khi ai. Mình không giống khi ai thì mình không giống giận ai ghét ai. Người nào mình cũng quý hết mà giận sao được, giận ghét tức là hết quý rồi. Như vậy thì sống trong cuộc đời này mình thấy cái tâm mình mới là bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, chứ còn không thì mình có cái tâm phân biệt người này hay kẻ kia dở, mà từ cái phân biệt đó mình lại sanh ra nhiều cái bệnh chướng khác. Vậy mình nhớ ai cũng có ông Phật, mà có ông Phật thì ai cũng là đáng quý. Mà cái câu Bồ Tát Thường Bất Sinh quý vị cũng dám nhớ dùng thơ ca, người gặp ai cũng bái lại, tôi cũng dám xin các ngài đều sẽ thành Phật. Câu hết sức thì giảm lên, chỉ như đó là tu suốt đời không rồi, phải không? Nếu ông biết ai cũng sẽ thành Phật thì tôi dám xin ông Phật này, Phật này ngày mai ông thành rồi, mình chưa chắc đã theo kịp ông, làm sao dám xin? Đó là cái điều thiết yếu trong sự tu. Mà nhờ thấy được như vậy cho nên rồi sống trong cuộc đời không có phiền não. Những cái xấu cái dở đó, ôi cái đó là những cái bụi mà bụi che lấp cái gương, bụi tốt bụi xấu rồi thôi, thổi cái nó hết rồi. Ông Phật ở trong đó, ông ơi vĩnh viễn, ông còn hoài. Thì giận người đó hay là ghét người đó, không phải người đó đáng giận đáng ghét, chẳng qua những cái bụi bụi xấu thổi hết. Chứ đừng có cố định, đừng có ghét hoài, phải không? Nơi mình cũng vậy, mình muốn có một hai thứ phiền não nào đó thì đó là những thứ bụi, phải không? Thì những bụi đó mình ghét thì sao nó cũng sạch. Chỉ có ông Phật mình không ai ghét được hết. Cái đó đó mới là cái lâu dài, cái đó là cái kế diễn diễn. Nên tu là phải đạt được cái đó. Thì như vậy hiểu được cái ý này thì quý vị mới thấy cái tinh thần của các vị thiền sư ngày xưa đối với mọi người, hoặc là mới thấy cái tinh thần của các vị Bồ Tát nhìn chúng sinh. Chứ không thì mình nhiều khi cái nhìn nó phàm tục quá rồi gây phiền não với nhau. Đó là cái bài niệm Phật xong, bây giờ tới cái bài tựa bình đẳng sám hối. Đây là bài tựa, ngài có cái quyển nói về bình đẳng sám hối, ngài mới viết bài tựa này, nhưng cái quyển sách đó mất rồi, chỉ có còn sót lại bài tựa. À đây tôi giảng về bài tựa. Tựa bình đẳng sám hối, pháp tánh như như, không có niệm lự trình mãi tóc, cho nguyên trong lặng, xưa nay bạc cả bụi nhơ, bởi chợt khởi vọng duyên hiện thành thân huyễn, chạy theo nghiệp thức quên mất hạt minh châu, tan hết gia tài sáu căn ham mê tham dục, nếu có thu nhận tịnh pháp ác hay tẩy sạch vọng trần, pháp tâm bình đẳng nhất chân, lễ thể pháp thân vô tướng, tiến vào trong ấy thì tự thọ dụng và tha thọ dụng lẫn nhau, nhằm bên kia cầu thì diện mục mập mờ liền tự hiện. Đó, bài này là một bài sám hối, mà sám hối bình đẳng. Mở đầu quý vị thấy mấy cái chữ pháp tánh như như, không có niệm lự trình mãi tóc. Pháp tánh nó là như như, thành ra dùng những từ pháp tánh chân nguyên đó là đều để chỉ cho cái thể tâm trong sạch sáng suốt của mọi người sẵn có đó. Nó là như như, là bất động, thể của nó không có một niệm lự chừng mãi tóc nữa, nhưng mà vì quên nó đi cho nên niệm nó chạy theo ในใจถ้าก็แห้งก็หยาบก็เป็นด่างเป็นด้อมที่นั่นของจะอึดด้อล่ะตายดีเวรจะทักตั้มยืนยืนแต่เจ้าเงินต้องหลังเชื่อแม่ตักกาบุญเงาอย่าก็แถเจ้าเงินแต่นั่นต้องสัตว์หลังแหลนะkhông có một tí bụi nhơ, bụi nhơ tức là niệm, niệm gọi là cầm đó, thì đó những cái niệm khởi đó là bụi nhơ. Như vậy thì hai câu này để nói rõ cho chúng ta thấy rằng cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta nó không có một mảy